Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, 26 tháng 10 năm 2024. Thứ Tư trong tuần thứ 28 tuổi niệm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả, không có gì làm dấu. Người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chấp trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục đả kích thái độ sống thiên về hình thức của một số người biệt phái. Họ tính toán chi li từng tí khi xem xét điều luật nộp một phần mười những lợi tức gặt hái để nộp vào đền thánh. Có lẽ vì quá chi li về từng phần biệt một nên họ đã bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta biết khi ấy, đóng góp một phần mười lợi tức của mình cho việc chung, chưa nói lên họ đã đủ tiêu chuẩn là người có lòng tin. Có người nghĩ như thế là đã trả nghĩa, trả lễ cho Thiên Chúa rồi. Bởi vậy, Chúa Giêsu đã đòi hỏi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Sống niềm tin với Chúa Giêsu phải là thái độ sống luôn hướng về Thiên Chúa, luôn thiết tha tìm kiếm thánh ý Chúa cho đời sống hiện tại của mình, và rồi thực thi điều đó với anh chị em xung quanh. Thái độ sống theo kiểu hình thức này cũng có thể so sánh với thái độ báo hiếu của một số con cái đối với cha mẹ già trong gia đình Việt Nam. Ông bà già rồi, cần dưỡng già, thì anh chị em trong nhà chia nhau mỗi người đóng góp hàng tháng một số tiền nhất định đã được thỏa thuận với nhau cho ông bà. Còn sau đó, ông bà sống ra sao đối với một số người thì họ không cần thiết, không quan tâm đến. Quả vậy, không có cái tâm thật thì sẽ không có cái tình thật. Đối với những người biệt phái sống dựa lề luật kiểu như thế, Chúa Giêsu còn lên án họ cách gắt gào hơn nữa. Họ giống như những mồ mả không rõ rệt mà người ta bước đi ở trên đó mà không hay biết. Đối với người Do Thái, đụng chạm đến người chết, đến mồ mả là hình thức bị ô uế ghê gớm và phải tẩy rửa cách đặc biệt qua những nghi thức tẩy rửa. Trong ánh nhìn của Chúa Giêsu, những người biệt phái giả hình như thế sẽ là nguyên nhân gây ô uế nặng nề cho những ai tiếp xúc với họ. Khi những người biệt phái giải thích và hướng dẫn cách sống luật, thì những người luật sĩ là những người làm ra luật. Chính họ cũng bị lên án, mà nguyên nhân chúng ta đang nghe rất rõ. Họ làm ra những luật lệ để chi phối, điều hành cuộc sống con người trong tương quan xã hội và trong cộng đồng của những người tin. Nhưng chính họ, một ngón tay cũng không động vào để thi hành những điều luật đó. Đọc hiểu và suy gẫm trích đoạn tin mừng hôm nay, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn với cái tâm của mình trong khi thi hành những bổn phận của chúng ta. Xin Chúa cũng giúp chúng ta biết ít đòi hỏi hơn nơi người anh chị em là họ phải làm thế này, phải sống thế kia theo chính suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cũng xin Chúa giúp cho chúng ta phải biết sống với Chúa, với những anh chị em xung quanh ngày càng tốt hơn trong tương quan đạo đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con một điều hết sức quan trọng mà chúng con phải làm, đó là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân cách chân thành và không giả hình. Vì chỉ có điều đó mới đem lại giá trị và ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan sống theo lời dạy của Chúa trong từng hoạt động mỗi ngày sống của chúng con. Amen.
Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa cứ che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la.
Lòng thương xót Chúa, thứ tha cho muôn ngàn lỗi lầm. Lòng thương xót Chúa, dẫn đưa con quay về chốn an bình.
Khi con tim rung nhịp đầm yêu mến, trong tình yêu con được ơn Chúa lành. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la của chúng ta.
Lòng thương xót Chúa dẫn đưa con trên đường lữ hành. Lòng thương xót Chúa vui an con qua từng nỗi ưu sầu.
Trong đêm thâu con nguyện cầu tha thiết, tin ơn thiêng đỗ đầy trong cõi đời. Lòng thương xót Chúa yêu thương con chỉ vì con.
Đời còn năm tháng vẫn trông mong ơn Ngài cứu độ. Trời còn năm tháng vẫn đanh đanh chiều bạc cõi dài trần.
Xin cho con mau tìm về bên Chúa, xin cho con hết lòng yêu mến Ngài. Đời còn năm tháng quý gian nan mà bình an.
Con đến, có tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Tổng thống Ukraine mời Tòa Thánh dự hội nghị tại Canada. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã ngỏ lời mời Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine sẽ nhóm họp tại Canada. Tổng thống Zelensky cho biết điều trên trong sự điệp video thường nhật phổ biến chiều thứ Sáu ngày 11 tháng 10 vừa qua. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày, ông đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến trong vòng 35 phút tại Vatican, và sau đó ông hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Tổng thống Zelensky cũng kể rằng, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, ông đã nói với ngài về việc trả tự do cho các quân nhân và thường dân Ukraine bị Nga bắt và cả các ký giả bị cầm tù ở Nga. Ông đã trao cho Đức Thánh Cha danh sách các tù nhân đó và xin ngài can thiệp. Hồi năm ngoái, qua đường ngoại giao, nhân đạo và giáo hội, Tòa Thánh cũng đã thành công trong việc giúp trả tự do cho những người bị Nga bắt. Tổng thống Zelensky nói, đó là một vấn đề rất khó khăn, vì thế chúng tôi cần một sự giúp đỡ đặc biệt, kể cả những cố gắng của Vatican. Trong sự điệp video, Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến chi tiết về việc hồi hương các trẻ em Ukraine bị Nga bắt đưa sang Nga và nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng nơi sự hỗ trợ của Tòa Thánh. Mặt khác, theo ông Andriy Juras, đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, mối quan hệ giữa Vatican và Ukraine được nâng tới mức độ mới cao hơn. Ông nói, cuộc gặp gỡ hôm 11 tháng 10 vừa rồi là cuộc gặp gỡ lần thứ tư giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Zelensky và đã mở ra mức độ mới cho sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời có thể thảo luận về những vấn đề quan trọng khi Ukraine thi hành kế hoạch hòa bình chiến thắng. Đại sứ Juras đã viết như vậy trên mạng X hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 10 vừa qua.
Tin giáo phận Xuân Lộc công bố bổ nhiệm quản hạt Long Khánh và nhiệm chức chánh xứ chính tòa Xuân Lộc. Vào lúc 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã hiện diện và công bố bổ nhiệm cha Giuse Đinh Văn Hứng làm cha chánh xứ nhà thờ chính tòa Xuân Lộc và quản hạt giáo hạt Long Khánh, thay thế cha Giuse Phạm Sơn Lâm. Sau khi khai mạc, cha Giuse trình bày sai và được Đức Cha Đa Minh công bố trước cộng đoàn, để từ đây cha Giuse có mọi quyền hạn và trách nhiệm của một linh mục quản hạt cũng như một linh mục chánh xứ trong giáo phận Xuân Lộc. Đức cha phụ tá Đa Minh thay lời cho Đức giám mục giáo phận, cảm ơn cha Giuse đã sẵn lòng đón nhận sự bổ nhiệm này trong tinh thần đức tin và vâng phục. Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn giáo xứ cùng cộng tác với cha xứ Giuse để xây dựng cộng đoàn ngày một thăng tiến hơn nữa về mọi mặt. Nghi thức nhậm chức tiếp diễn với phần trao dây các phép, tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của cha tân chánh xứ, mở cửa nhà tạm, đến tòa giải tội, tòa giảng và kết thúc bằng việc ký kết biên bản phúc trình. Liền đó, cha tân chánh xứ cũng công bố bổ nhiệm thư của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Đình Nhật Vi làm phó sứ chính tòa. Sau đó là thánh lễ tạ ơn cho cha tân chánh xứ Giuse chủ sự, để cầu bình an cho giáo xứ và cho sứ vụ mới của ngài. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chánh trương của giáo xứ đã đại diện dân chúa ngỏ lời cảm ơn quý đức cha và chào đón quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong ngày chào đón cha tân chánh xứ Giuse và cha phó Phêrô. Trong lời đáp từ, cha tân chánh xứ bày tỏ lòng biết ơn đến đức cha Gioan và hứa vâng phục để phục vụ đoàn dân chúa nơi giáo xứ chính tòa Xuân Lộc. Ngài cảm ơn đức cha phụ tá đã đến trao sứ mạng mục tử cho ngài. Ngài cũng tỏ lòng biết ơn đến gia đình đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc mà ngài đã sống và làm việc trong suốt 15 năm qua. Đồng thời cha xứ Giuse cũng nhớ đến và cầu nguyện cho quý cha tiền nhiệm của giáo xứ chính tòa này. Sau hết, cha tân chánh xứ cùng với cha phó gửi lời chào thăm đến từng người, từng gia đình trong giáo xứ chính tòa Xuân Lộc.
Tin Haiti. Đức tổng giám mục Paul O'Brien cho biết nhân dân Haiti đang kiệt quệ. Đức cha Max Leroy Messidor, Tổng giám mục giáo phận Paul O'Brien, Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti, nói rằng dân chúng tại nước này đang kiệt quệ, họ kêu cứu với nhà nước. Đức Tổng giám mục cho biết như trên, trong sự điệp chia buồn với các nạn nhân về vụ thảm sát hôm 3 tháng 10 vừa qua tại Pont Sondé do băng đảng võ trang Francis de Savian ở Pont Sondé thuộc tỉnh Atinote. Ít nhất 70 người đã bị giết, trong đó có 10 phụ nữ và 3 trẻ em. Trong cuộc tấn công đó, cũng có 16 người bị thương và 45 gia cư bị thiêu hủy. Hơn 6.000 người phải chạy khỏi vùng đó sau cuộc thảm sát. Đức Tổng giám mục Messidor cũng nói rằng, đất nước Haiti hoàn toàn bị bệnh, nhưng tình trạng tại miền Tây và tại Artibonite, hai tỉnh lớn nhất, thì lâm vào tình trạng tệ nhất. Đức Tổng giám mục tự hỏi, không biết có một âm mưu để tàn phá hai vùng đó và đất nước chúng tôi nói chung hay không? Từ 2 năm nay, làng Petit Rivière, tỉnh Artibonite bị bỏ rơi và không còn sự hiện diện nào của cảnh sát nữa. Cũng vậy, cũng xảy ra như vậy tại thành phố Dianfort. Hai nơi này trước kia phồn thịnh, nhưng nay ở trong tình trạng tuyệt vọng. Trong những năm gần đây, tỉnh Artibonite ở miền Tây Haiti bị những băng đảng võ trang đảo lộn và dân chúng bị kẹt giữa những băng đảng này. Từ tháng 5 vừa rồi, các cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 76 trẻ em bị giết chết. Tỉnh Artibonite vốn được coi là vựa lúa của Haiti. Tình trạng này góp phần tạo nên khủng hoảng về lương thực cùng với khủng hoảng về an ninh. Haiti với 5.400.000 dân cư đang chịu đau khổ nhiều vì hai tai ương này, trong đó có khoảng 2 triệu người bị đói. Trên toàn Haiti, từ năm 2023, có vài trăm ngàn người phải rời bỏ gia cư để trốn chạy bạo lực do các nhóm võ trang và tình trạng bất an lan tràn. Thủ tướng lâm thời, ông Gary Conil, đã tới nước Emirati và Kenya để xin củng cố thêm sứ vụ quốc tế giữ an ninh cho Haiti, nhưng cho đến nay chỉ có 400 binh sĩ được gửi đến, hầu hết là người Kenya. Trong bối cảnh trên đây, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cho Haiti và nói rằng, tôi theo dõi tình hình bi thảm, nơi mà bạo lực tiếp tục chống lại dân chúng, khiến họ buộc lòng phải bỏ gia cư để tìm kiếm an ninh nơi khác trong và ngoài nước. Chúng ta đừng bao giờ quên anh chị em Haiti của chúng ta. Tôi xin tất cả mọi người cầu nguyện để mọi hình thức bạo lực chấm dứt và với sự dẫn thân của cộng đồng quốc tế tiếp tục làm việc để xây dựng hòa bình và hòa giải tại đất nước này, luôn bảo vệ phẩm giá và quyền của tất cả mọi người.
Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng tín hữu Kitô tại Bắc Syria giảm 90%. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, tổ chức báo ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, bên Đức, cho biết số tín hữu Kitô tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, giảm sút trầm trọng, từ 10.500 xuống còn 650 người như hiện nay, và phần lớn là những người già. Tổ chức bác ái quốc tế này trưng dẫn lời Đức cha Hannah Chaluf, dòng Francisco, đại diện tông tòa giáo hội công giáo Latin của giáo phận Aleppo, là nơi có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria. Tỉnh Idlib giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ và là nơi đã diễn ra nội chiến tại Syria. Thủ phủ tỉnh này có 150.000 dân cư. Đức cha Chaluf, khi còn là linh mục, đã làm việc mục vụ trong 20 năm trời tại tỉnh này, trước khi được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục tại Aleppo. Ngài nói, tại các nơi khác ở Syria, sự hiện diện của các tín hữu Kitô cũng giảm sút rất nhiều. 13 năm chiến tranh, lạm phát và nghèo đói đã làm cho Syria kiệt quệ. Sự xuất cư khỏi các thành phố như Aleppo và Hasakhe nhiều đến độ, trong vòng vài năm nữa sẽ không còn cộng đoàn Kitô nào có khả năng hoạt động tại đó nữa. Đức cha Charles cho biết thêm rằng, tại miền Tây Bắc Syria, đời sống Kitô rất bị hạn chế. Các tín hữu Kitô không được biểu lộ niềm tin của mình bên ngoài nhà thờ. Thánh giá hoặc các tượng ảnh đều bị cấm. Các trường của giáo hội Kitô trong vùng cho đến nay không được chính thức hoạt động. Nhiều gia đình Kitô dạy con cái ở nhà để khỏi phải chịu những nguy hiểm. Để thi tốt nghiệp phổ thông, các học sinh Kitô phải đi tới các tỉnh khác, và điều này là điều quá tốn kém đối với gia đình các em. Hồi năm 2014, Đức cha Charles là cha sở một cộng đoàn ở miền quê với 20 giáo dân bị lực lượng Hồi giáo cực đoan mặt trận Al-Nusra bắt cóc và giam cầm 5 ngày. Từ kinh nghiệm đó và tình trạng leo thang hiện nay tại Liban, Đức Cha nói, các tín hữu Kitô tha thứ nhưng không quên. Tôi hy vọng tình trạng như những năm quá khứ sẽ không tái diễn. Tôi cầu nguyện để Syria và toàn vùng Trung Đông tái trở thành một nơi sống chung hòa bình.
Tin Vatican, Hòa Lan trả lại bia mộ cổ kính cho Tòa Thánh. Hòa Lan đã trả lại một bia mộ cổ kính và quý giá cho Tòa Thánh bị mất cắp trong thập niên 1980. Ủy ban Tòa Thánh về khảo cổ thánh cho biết bia mộ này viết bằng tiếng Hy Lạp có những chữ cổ nhất nhắc đến tên Chúa Kitô. Bia bị lấy trộm từ hang tòa đạo Adesimum ở thành Rotaferata, cách Roma 20 cây số về hướng nam. Hồi tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Ý và Hòa Lan đã tìm lại được bia mộ và trước tiên được lưu giữ tại Bảo tàng Viện Quốc gia Hòa Lan ở thành phố Utrecht. Lễ nghi trao trả bia mộ này diễn ra hôm Chủ nhật 23 tháng 10 vừa rồi với sự hiện diện của các đại diện của Vatican, Ý và Hòa Lan tại hang tòa đạo Adesimum. Hang này là một nghĩa trang hầm có từ thế kỷ thứ 3 và thứ 5, được tình cờ khám phá vào năm 1905 và chứa được một số bức họa với chủ đề về Kitô giáo.
Tin Kiev, Ukraine. Các vị chỉ huy quân đội Ukraine ca ngợi các linh mục tuyên úy. Thứ Bảy ngày 12 tháng 10 vừa qua là ngày tuyên úy quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và tướng Oleksandr Sikhi, tổng tham mưu trưởng, đã ca ngợi các linh mục tuyên úy quân đội và hoạt động của các vị. Bộ trưởng Umerov viết trên Facebook rằng, các vị tuyên úy an ủi những người bị thương trong thân xác và tinh thần, đồng thời mang lại cho họ niềm hy vọng. Bằng lời nói, các vị tuyên úy chữa lành tâm hồn của các binh sĩ và bảo vệ họ bằng kinh nguyện. Các vị giúp họ tìm được an bình nội tâm và niềm tin tưởng chiến thắng. Ông Bộ trưởng cũng cảm ơn các linh mục và các nhà thần học giúp tăng trưởng niềm tin, vốn là một sức mạnh không thể cầm hãm cuộc chiến đấu chống thế lực đen tối. Về phần tướng Sivsky, ông khẳng định rằng các giáo sĩ phục vụ trong quân đội Ukraine ngày nay là thành phần trong cuộc chiến đấu của chúng ta cho tự do và độc lập. Các vị tuyên úy là những binh sĩ ở mặt trận tinh thần và thể hiện niềm tin cũng như hy vọng. Tướng Sivsky viết như thế trên trang mạng Telegram và ông nhấn mạnh kinh nghiệm đặc biệt về sự cộng tác liên thôn trong lĩnh vực này. Theo con số chính thức, quân đội Ukraine có hơn 300 vị tuyên úy thuộc 13 cộng đồng tôn giáo đang hoạt động ở tiền tuyến, các căn cứ và tại các nhà thương. Trong số tuyên úy cũng có 3 phụ nữ. Cả Tổng thống Zelensky trong một sứ điệp video cũng tuyên bố rằng điều rất quan trọng là có thêm các giáo sĩ của các cộng đồng giáo hội và tôn giáo đảm trách việc săn sóc tinh thần cho các quân nhân gần gũi hơn với những người trẻ ở mặt trận. Cả quân đội Nga cũng có các vị tuyên úy. Theo một thư chung của Giáo hội Chính thống Nga, hồi tháng 8 năm nay, hiện đang thiếu 250 tuyên úy trong quân đội Nga. Đức Thượng phụ Kirill Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Nga, là người ủng hộ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Hồi tháng 9 năm ngoái, vị thượng phụ này cho biết đã có 5 tuyên úy quân đội Nga tử trận, từ đó không thấy thông tin thêm về các nạn nhân. Nga đã tấn công Ukraine từ tháng 2 năm 2022 và cho đến nay đã sáp nhập 4 miền ở mạng đông nước này. Theo ước lượng của Mỹ, như tờ New York Thời báo đưa tin, hôm 10 tháng 10 vừa qua, đã có 115.000 binh sĩ Nga tử trận và 57.500 lính Ukraine bị thiệt mạng. Tổng cộng có 865.000 binh sĩ bị thương cho đến nay. Chính phủ Nga cũng như Ukraine không công bố con số về các quân nhân tử trận.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, vào một buổi trưa nắng gắt, có hai cha con nọ đang đi trên đường. Họ vào dừng chân nghỉ mát dưới một tán cây, thì nhìn thấy một đôi giày cũ đang để ở dưới gốc cây. Đưa mắt nhìn xung quanh, họ thấy xa xa có một người nông dân đang lúi húi thu dọn dụng cụ làm vườn để trở về nghỉ trưa. Người con trai tinh nghịch nói với người cha rằng, bố à, chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Con sẽ giấu đôi giày của ông ta, rồi bố con mình cùng trốn vào sau bụi cây đằng kia để xem thái độ của ông ta ra sao nhé. Người cha lắc đầu bảo, này con, chúng ta đừng làm như vậy. Thay vì trêu chọc ông ấy để làm vui, con hãy đặt một ít tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao. Người con nghe lời cha, đặt vào mỗi chiếc giày một số tiền, rồi cả hai cha con cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Một lát sau, người nông dân tiến đến gốc cây nơi đặt đôi giày cũ của mình. Khi ông vừa xỏ chân vào một chiếc giày, thì cảm thấy có vật gì đó ở bên trong. Ông cúi xuống xem và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một số tiền trong đó. Ông xỏ chân vào chiếc giày còn lại và càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện bên trong chiếc giày này cũng có một số tiền nữa. Ông cầm số tiền trên tay và nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Thế rồi ông quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời tạ ơn Chúa, chân thành cảm ơn bàn tay vô hình nhưng hào phóng nào đó đã đem đến cho ông một số tiền đúng lúc ông cần tiền mua thuốc cho người vợ đang ốm nặng và đàn con đang thiếu ăn. Rồi ông vui vẻ đứng lên, nhanh nhẹn rảo bước về nhà. Người con trai quan sát mọi việc và lặng người đi vì xúc động. Anh nói với người cha rằng, con đã học được lời cầu nguyện đẹp nhất từ người đàn ông nghèo đó rồi bố ạ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay khi phát hiện được số tiền từ đâu không biết rơi vào đôi giày của mình, đúng ngay lúc gia đình đang túng thiếu, ngay lập tức, người nông dân nghèo trong câu chuyện bên trên đã cất lời tạ ơn Chúa và cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình. Là một người nghèo, ông chấp nhận những gì mình có được là hoàn toàn đến từ Thiên Chúa và tình thương của tha nhân. Lời cầu nguyện đơn sơ đầy lòng tri ân đó đã lay động lòng người và được thừa nhận là lời cầu nguyện đẹp nhất. Thời đại nào, xã hội nào cũng có những người nghèo. Nếu trong cái nhìn của người đời, người nghèo thường bị khinh khi, khước từ và xa lánh, thì trong mắt Thiên Chúa, những người nghèo có một vị trí đặc biệt quan trọng. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng toàn thể lịch sử cứu độ được đánh dấu bởi sự hiện diện của người nghèo, và trong trái tim của Thiên Chúa có một chỗ đặc biệt cho người nghèo, vì chính Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó. Thật vậy, trong Cựu Ước, Thiên Chúa là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân. Và trong Tân Ước, đối tượng được Chúa Giêsu dành sự quan tâm trước nhất và nhiều nhất vẫn là những người nghèo. Thế giới hôm nay và xung quanh chúng ta cũng đang có biết bao người nghèo. Họ là những người vô gia cư, thất nghiệp và tuyệt vọng trước gánh nặng mưu sinh, là những người phải chịu đựng những sự bất công và áp bức về mặt chính trị cũng như kinh tế, là những người đang vùi mình trong những tội lỗi và nỗi đau thầm kín, và cả những người bị loại ra bên lề xã hội và sự quan tâm của con người vì những lý do nào đó. Những người nghèo đó vẫn có một vị trí quan trọng trong trái tim Thiên Chúa, và người muốn chúng ta cũng hãy dành một góc nào đó trong trái tim mình cho những người nghèo khổ đang hiện diện xung quanh để quan tâm, lắng nghe và nâng đỡ họ. Tất cả mọi lời cầu nguyện hướng về Thiên Chúa với tâm tình con thảo đều là lời cầu nguyện đẹp nhất, trong đó có lời cầu nguyện của những người nghèo. Mang trái tim mục tử của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dành cho người nghèo một sự lưu tâm hết sức đặc biệt. Trong ngày Thế giới người nghèo lần thứ 8 sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2024 sắp tới, Ngài sẽ công bố sứ điệp kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta lắng nghe lời cầu nguyện của người nghèo, ý thức được sự hiện diện và nhu cầu của họ. Đồng thời, hãy biến lời cầu nguyện của người nghèo thành của chính mình và cùng cầu nguyện với họ. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta có một trái tim biết hòa chung lời cầu nguyện với những người nghèo, vì chính chúng ta cũng là những người nghèo trước mặt Thiên Chúa.
Chúa ơi, con tin Ngài, thương đến con khi con cô đơn hay khi hạnh phúc. Chúa ơi, xin ban cho con trái tim yêu thương luôn đong đầy tình Chúa trong con.
Lạy Chúa, Chúa coi trọng lòng nhân từ hơn mọi của lễ. Xin cho chúng con, khi bày tỏ tình yêu dành cho Chúa trong các thánh lễ, nơi các bí tích và các việc đạo đức, cũng không quên thể hiện tình yêu dành cho Chúa qua sự quan tâm và tình thương mến dành cho những người nghèo khó và túng thiếu đang sống xung quanh mình. Amen.
10 lần thăm viếng bệnh nhân là 10 lần con đi gặp Chúa, và nơi chân ấm nềm êm dành cho người anh em nghèo khó. Tình người xen giữa niềm tin nơi thế trần tha nhân là Chúa. Một đời với Chúa tình yêu, con đi vào thế giới của tình yêu. Này người đòi thác lạnh lùng, họ thật gần đôi tay của Chúa. Họ nhìn thế giới cuồng quay, mọi con người trong cơn bội vây. Mặc người làm lúc tham quan để rơi vào cô đơn lạnh giá. Dù đời vắng bóng niềm tin, con xin làm anh em giữa màn đêm.
Con cô đơn hay khi hạnh phúc, Chúa ơi, xin ban cho con trái tim yêu thương luôn đong đầy tình Chúa trong con. Chúa ơi, xin ban cho con trái tim yêu thương luôn đong đầy tình Chúa trong con.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.